Tôi giờ học tiếp, tất nhiên là tới cái phần vấn viết. Bây giờ tôi hỏi, chẳng hợp thì có thể là phải, tức là có thể là chấp nhận. Nhưng mà mắt thấy cái khác pháp mà chung hợp, tất nhiên là ở đây lại nói nghĩa là lập thêm. Tất nhiên là thấy rõ ràng là cái khác pháp mà nó có chung hợp, đáp. Nếu khác mà có hợp thì nhiễm, người nhiễm việc gì? Hai tướng đó trước đã khác, tức là hai tướng đó là nhiễm và người nhiễm đó, trước khác rồi sau nói tướng hợp. Nếu nhiễm và người nhiễm trước có cái tướng quyết định là khác rồi sau mới hợp thì điều đó ắt chẳng hợp. Tại sao? Vì hai tướng đó trước đã khác rồi sao mới gượng nói hợp. Lại nữa, nếu nhiễm và người nhiễm trước mỗi cái đã thành tướng khác, thì đã thành tướng khác rồi làm sao mà nó hợp? Nếu nhiễm và người nhiễm mà trước mỗi cái đã thành tướng khác rồi, ông là vì sao lại gượng nói tướng hợp? Lại nữa, tướng khác không có thành, thế nên ông nói hợp. Tướng hợp chọn không thành mà lại nói tướng khác. Ông thì do cái nhiễm và người nhiễm tướng khác chẳng thành nên lại nói tướng hợp. Rồi trong tướng hợp nó có lỗi, người nhiễm và người nhiễm chẳng thành, ông vì làm thành cái tướng hợp nên lại nói tướng khác. Ông tự cho là quyết định mà cái chỗ nói lại chẳng nhất định. Tại sao? Vì tướng khác chẳng thành, tướng hợp ắt chẳng thành. Ở trong tướng khác nào mà muốn nói tướng hợp? Do trong đây nhiễm và người nhiễm tướng khác chẳng thành nên tướng hợp cũng chẳng thành. Ông ở trong cái tướng khác nào mà muốn nói tướng hợp? Lại nữa, như thế nhiễm và người nhiễm chẳng phải hợp hay là chẳng hợp mà thành, thì các pháp cũng như thế, chẳng phải hợp, chẳng hợp mà thành. Như nhiễm, sân và si cũng như thế, như ba độc thì tất cả phiền não, tất cả pháp cũng như thế, chẳng phải trước, chẳng phải sau, chẳng phải hợp, chẳng phải tan, vân vân, do nhân duyên mà thành. Ở trước là phá, nghĩa là một và khác là không có thành rồi, nhưng mà ở đây thì ngoại nhân lại nói thêm, tức là chấp thêm về cái tướng một á thì chẳng hợp á, thì cái chuyện đó là có thể chấp nhận được rồi, tại vì hai cái mà người nhiễm và người nhiễm là một á thì không hợp thì nó hợp lý rồi. Nhưng mà bây giờ con mắt nó thấy cái khác pháp mà chung hợp, thấy không? Nhưng mà ở đây thì luận chỗ ngài cũng phá, nghĩa là nếu mà khác á mà có hợp á thì như vậy nhiễm và người nhiễm đó thì nó là cái việc gì? Tất nhiên là mỗi cái người nhiễm và pháp nhiễm mà nó đã thành tướng khác rồi, thì đã thành tướng khác rồi á thì sau đó nói hợp á thì cũng chỉ là gượng nói thôi, không? Vì nó đã thành rồi, tất nhiên là cái người nhiễm đã thành tướng khác rồi, rồi cái pháp nhiễm cũng đã thành tướng khác rồi, tất nhiên nó đã thành rồi, rồi bây giờ nói hợp nữa thì nó cũng dư, nó đã thành rồi, cho nên nói đó là chỉ là gượng nói thôi. Nói rằng do cái nghĩa là cái tướng hợp á nó không thành rồi có thể nói tướng khác để mà trở qua, rồi khi mà nói tướng khác không thành á thì nói lại cái tướng hợp để trở qua trở lại, để mà muốn làm thành cái tướng mà gọi là, tất nhiên là ý của cái người này là muốn nghĩa là làm thành cái thực có cái người nhiễm và cái pháp nhiễm, cho nên là tìm mọi cách để mà làm thành cái hai cái tướng đó. Nhưng mà xét kỹ á thì nó không thành, nghĩa là hai cái chỉ do nhân duyên hợp thôi, chứ không thể mà thành thực có cái người nhiễm, thực có cái pháp nhiễm. À, vì vậy cho nên ở đây thì ngài thanh mục á, ngài giải thích á, đây là chỉ là gượng nói thôi, thấy không? Cho nên là phần ngài giải thích là nếu mà cái pháp nhiễm mà người nhiễm trước đã có cái tướng khác quyết định rồi, tức là quyết định mà có cái tướng khác rồi á, thì rồi sau mới nói tướng hợp á, thì điều đó là chẳng có thể hợp. À, tại sao? Vì hai tướng đó trước đã khác rồi, rồi sau thì gượng nói hợp thôi, tức là gượng nói hợp thôi, chứ mà sự thật thì nó cũng vẫn là khác thôi. À, nói hợp hợp nhưng mà nó cũng vẫn là khác à, mà nó đã thành rồi thì nó hợp cũng là dư. Tất nhiên đã người nhiễm đã thành nhiễm rồi, thì bây giờ cần gì phải, và cái pháp nhiễm nó cũng đã thành pháp nhiễm rồi, thì giờ đã thành rồi rồi nó hợp chi nữa. À, thành ra nó hợp rồi nó cách gượng, gọi là kiểu gọi là nói cách máy móc vậy thôi. À, thì các bài kệ kế là cũng để giải thích thêm thôi. Tất nhiên là nếu mà nhiễm và người nhiễm trước mỗi cái đã thành tướng khác rồi, thì đã thành tướng khác rồi á, thì làm sao lại nói tướng hợp, thấy không? Đã thành rồi thì làm sao nói hợp nữa. À, thành ra cũng là cái nói gượng. À, cho nên cái phần giải thích cũng vậy. Nếu mà nhiễm và người nhiễm trước mỗi cái đã thành tướng khác rồi, thì ông nay thì vì sao lại gượng nói tướng hợp, thấy không? Đã thành rồi thì nói tướng hợp là cũng chỉ là cái gượng nói thôi. Cái này cũng giống như là mình gọi là như là tự mình cái chặt đứt cái cánh tay của mình ra, không? Chặt đứt ra rồi cái đem đi ráp lại, không? Chặt đứt ra cho nó thành hai cái rồi cái đem đi ráp lại, thì chuyện làm là cái chuyện làm nó nghĩa là nó lẫn quẩn. À, thì như vậy để thấy rằng ở đây á, thì cái người này á, nghĩa là chẳng qua là cái là để nói trở qua trở lại để mà cho nó thành ra cái có cái người nhiễm và cái pháp nhiễm, không? Cho nên nó làm cái tướng khác. À, tướng khác không có thành, thế nên ông lại muốn nó muốn hợp. À, tất nhiên ở trước đã phá cái người nhiễm và người nhiễm là cái tướng khác không thể thành rồi, cho nên bây giờ nó qua cái tướng hợp. À, rồi cái tướng hợp không thành thì nó trở lại tướng khác, cho nên nó đảo qua đảo lại để mà chớ ra thôi, chứ còn không có thành cái nghĩa. Tất nhiên là ông mà do cái người nhiễm và cái pháp nhiễm tướng khác chẳng thành nên lại nói tướng hợp, nhưng mà trong tướng hợp nó có lỗi, tất nhiên là người nhiễm và pháp nhiễm chẳng thành. À, rồi ông lại muốn làm thành cái tướng khác, cho nên là nói muốn làm thành cái tướng hợp, cho nên lại nói tướng khác. Thì như vậy là cái chỗ nói của ông đó, ông cho là cái có quyết định, nhưng mà thật ra thì cái chỗ nói lại là không có nhất định. Nói đảo qua nói đảo lại để mà chớ vậy thôi, chứ không có cái thật. À, tiếng gọi là lẫn quẩn đó. Thì như vậy là để thấy rõ là cái người nhiễm và cái pháp nhiễm đó, hai cái đó là nó chỉ nhân duyên đối đãi nhau mà thành, chứ không có cái thực thể riêng. Bây giờ nếu mà tìm cái mọi cách để mà làm cho nó thành được cái nghĩa là hai cái nó có thực thể riêng, có người nhiễm có pháp nhiễm, thì không thể có được. Cho nên tìm cách nào cách này cách kia để mà làm thành hai cái pháp đó thực có đều không thể được hết. Nếu mà chỉ còn con cách là phải quán rõ nhân duyên đối đãi nó không có thực có thì nó mới tránh được những cái lỗi thôi. Còn nếu mà thấy có thực có người nhiễm pháp nhiễm thì nói cách nào đi nữa rồi thì cũng có cái lỗi. Nói sao này cũng thành là có cái lỗi. Vì vậy cho nên ở đây đừng chủ nghĩa là vì tướng khác chẳng thành thì tướng hợp cũng chẳng thành. Hai cái nghĩa là cái tướng khác đã chẳng thành rồi thì nói tướng hợp thì cũng chẳng thành. Thì như vậy là ở trong cái tướng khác nào mà nói cái tướng hợp, tất nhiên là tướng khác đã chẳng thành rồi, bây giờ muốn làm thành tướng hợp thì như vậy là hai cái đó là muốn thành ở tướng hợp đó thì ở trong cái tướng khác nào mà thành ở tướng hợp, không? Tất nhiên là hai cái người nhiễm và người nhiễm là khác nhau á, thì trước đã phá rồi không thể có được, tức là cái người nhiễm mà nếu mà có tướng khác, tức là nó đã có người nhiễm rồi thì không cần pháp nhiễm, không? Cũng như là cái pháp nhiễm mà nếu mà nó đã trước đã có thành ở tướng khác rồi thì nghĩa là nó lại không có người nhiễm, vì cái pháp nhiễm nó có rồi thì người nhiễm đâu cần chi nữa, mà nếu mà không có người nhiễm á thì cái pháp nhiễm đó lấy cái gì để biết đó là pháp nhiễm? Tức là nếu mà không có người bị nhiễm á thì cái pháp đó làm sao gọi là pháp nhiễm? Thành ra hai cái nó phải đối đãi nhau nó có thì mới được. Vì vậy cho nên rồi nghĩa là kết luận thì nghĩa là người nhiễm và pháp nhiễm mà chẳng phải hợp hay là chẳng hợp mà thành, chẳng qua là do cái lý nhân duyên mà nó giả có nó tạm thành thôi. Cho nên là quán kỹ như vậy thì thấy rõ ngay nơi cái tham sân si và cái người tham sân si, tức là ba độc, và cái người có ba độc, rồi tất cả phiền não cũng như tất cả các pháp cũng đều như thế thôi. Tất nhiên là không có cái gọi là cái thể mà nó riêng rẽ. Thì như vậy là để thấy rằng phiền não nó không có thực, mà chúng sanh cũng không có thực. Tức là nhiễm là chỉ cho phiền não, người nhiễm là chỉ cho chúng sanh. Hai cái đó không có cố định, tức là không có cái tánh cố định. Chính vì vậy mà cho nên mới nói rằng là phiền não tức bồ đề là như vậy đó. Nghĩa là khi mình giác ngộ được thì chuyển phiền não thành bồ đề. Còn nếu mà thực sự mà phiền não nó có thực, chúng sanh là có thực á, thì như là phải diệt trừ phiền não rồi diệt trừ chúng sanh thì mới có được bồ đề và có được Phật. Thì như vậy là ngoài phiền não có bồ đề, ngoài chúng sanh có Phật, thành hai cái. Nếu mà mình chấp là phiền não có thực, là chúng sanh có thực, có thực thì như vậy là Phật riêng rồi bồ đề riêng, có cái riêng nữa, thành ra là có hai cái riêng. Ở đây thì thấy rõ phiền não không có tính thực, chúng sanh không có tính thực. Vì vậy cho nên khi mình giác ngộ rồi thì chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển chúng sanh thành Phật, đổi cái tên thôi nhưng mà cái thể không khác. Và như vậy thì mình mới có thể tu tiến. Còn không á thì phiền não là có thực, chúng sanh là có thực, thì như vậy là mình cũng là chúng sanh, là chúng sanh hoài. Lỡ làm chúng sanh rồi là chúng sanh hoài, mà lỡ có phiền não rồi là phiền não hoài. Chính vì vậy mà cái người ở ngoài đời mà họ chấp đó, nếu mà mình hay sân hoặc là hay nóng đó, thì nói là tánh tôi nó nóng sẵn rồi, tôi có gì có đổ thừa và tánh nó nóng rồi đó. Nhưng mà sự thật ở đây thì không có quá tánh, hiểu cái này là đây là không có quá tánh, đó là chỉ sự quân tập thôi chứ không có tánh, có thể chuyển được hết, không có đổ thừa được đó. Thì như vậy là mới có cái niềm tin để cho mình vươn lên đó. Đó là qua cái phẩm gọi là nhiễm và người nhiễm.